Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố mới của Hoa Kỳ. Trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi cũng có bài phỏng vấn trực tiếp Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm vừa được trả tự do ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hoài và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên của ông tại Hà Nội với những cuộc gặp gỡ cùng những nhân vật lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam. Đồng thời loan báo quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí đã được áp dụng với Việt Nam trong 50 năm qua. Lên tiếng trong cuộc họp báo cùng Chủ tịch nước Việt Nam là ông Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ nói quyết định của ông sẽ giúp Việt Nam cơ hội tiếp cận với những loại vũ khí cần thiết phải có để tự vệ, đồng thời cũng thể hiện cam kết của Hoa Kỳ nhằm bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Việt Nam, trong đó bao gồm cả quan hệ mạnh mẽ về quốc phòng trong những năm tới.
Tuy nhiên, cũng trong lời phát biểu, Tổng thống Obama nói rõ hai điều. Thứ nhất là cũng giống như các đối tác quân sự khác, những thương vụ mua bán vũ khí sẽ có những đòi hỏi khắt khe, trong đó có cả những đòi hỏi liên quan đến nhân quyền. Và thứ nhì là quyết định bán vũ khí cho Việt Nam sẽ được Washington cứu xét tùy trường hợp. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói thêm rằng hai chính phủ Washington và Hà Nội nhất trí thúc đẩy hợp tác quân sự song phương, trong đó bao gồm việc huấn luyện cảnh sát biển, cung cấp tàu tuần tra, hợp tác chặt chẽ hơn trong những công tác nhân đạo phòng chống thiên tai.
Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí không phụ thuộc vào yếu tố Trung Quốc hoặc bất kỳ yếu tố nào khác, vì điều quan trọng nhất là Washington mong muốn hoàn tất những điều cần phải làm trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ông nhấn mạnh trong thời gian vừa qua, hai bên đã đạt những tiến bộ đáng kể, tin tưởng, tôn trọng nhau hơn, hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, an ninh, cũng như ở các khu vực khác. Do đó, ông tin rằng hai nước cùng bước vào một giai đoạn quan trọng mới và không nên duy trì bất kỳ lệnh cấm vận nào cả. Về vấn đề nhân quyền, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng hai bên vẫn còn những khác biệt, nhưng ông cho hay Việt Nam đã có những tiến bộ trong lĩnh vực này. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói rằng Việt Nam hoan nghênh quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí, gọi đó là bằng chứng hai nước đã hoàn toàn bình thường hóa quan hệ với nhau.
Mặc dù Tổng thống Obama nói quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam không phụ thuộc vào yếu tố Trung Quốc, nhưng tất cả các nhà quan sát đều cho rằng đây là một quyết định mang tính chiến lược, không chỉ giúp Việt Nam và Hoa Kỳ đến gần với nhau hơn, mà còn chứng tỏ cả Washington và Hà Nội chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh khu vực, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Về tình hình Biển Đông, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại rằng Washington không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp, nhưng ông nhắc lại mọi tranh chấp đều phải được giải quyết bằng thương thảo ôn hòa và không chấp nhận chuyện nước lớn có những hành động hung hăng ăn hiếp nước bé. Ông không nêu rõ nước lớn ở đây là nước nào, nhưng mọi người đều hiểu ông muốn nói tới Trung Quốc. Tổng thống Obama cũng cho biết hai chính phủ Mỹ và Việt Nam đồng ý với nhau về quyền tự do hàng hải và hàng không phải được tôn trọng theo đúng quy định quốc tế.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, hy vọng quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ giúp xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, điều này khi được hỏi về quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí mà Tổng thống Obama mới loan báo vào ngày hôm nay ở Hà Nội. Nhưng trong bài bình luận phổ biến từ hôm Chủ nhật, Tông Hoa Xã viết rằng Trung Quốc hoan nghênh việc Việt Nam tăng cường quan hệ với những nước khác, kể cả với Hoa Kỳ, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không nên sử dụng quan hệ đó vào mục tiêu đe dọa hay bất lợi đến quyền lợi chiến lược của một nước thứ ba.
Bài bình luận của Tân Hoa Xã còn viết với đại ý cho rằng, những điều Hoa Kỳ đang làm đã khiến cho một số quốc gia trong khu vực có ảo tưởng là được hậu thuẫn của Mỹ để vươn vây, khiến tình hình trở nên căng thẳng rối rắm hơn. Bài bình luận nói rõ, Việt Nam phải thận trọng khi quan hệ với Mỹ vì Hoa Kỳ có ý đồ, tức là không thành thật khi đến với Việt Nam. Bài bình luận của Tân Hoa Xã có đoạn viết và chúng tôi xin được trích dẫn nguyên văn như sau. Khi giúp Việt Nam xây dựng nền tảng kỹ nghệ và quốc phòng, Hoa Kỳ tin rằng quốc gia Đông Nam Á này, tức Việt Nam, sẽ giúp Washington thực hiện ý đồ ở Biển Đông. Xin được nhắc lại, từ năm ngoái, Hoa Kỳ đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải tại Biển Đông bằng cách cho các tàu chiến của mình đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc cho xây lắp ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với các nước. Lần gần đây nhất Hoa Kỳ cho thực hiện chiến dịch này là vào khoảng đầu tháng này khi tàu USS William Lawrence của Mỹ đi qua đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa.
Trở lại với ngày làm việc đầu tiên tại Hà Nội của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ngay sau cuộc đàm phán với Chủ tịch nước Trần Đại Quang của Việt Nam, hai vị nguyên thủ đã chứng kiến buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại giữa các công ty Mỹ và Việt Nam. Tin từ Nhà Trắng cho hay, trị giá những thỏa thuận thương mại mới được ký kết sáng nay lên đến 16 tỷ đô la. Trong những thỏa thuận mới được ký kết, công ty Boeing Mỹ sẽ bán 100 chiếc phi cơ cho công ty hàng không Vietjet, công ty Pratt & Whitney sẽ lắp ráp 135 động cơ máy bay loại tối tân cho công ty hàng không Vietjet và công ty GE Wing cũng sẽ cùng với chính phủ Việt Nam xây dựng nhà máy điện chạy bằng sức gió với công suất 1.000 MW. Vẫn theo các viên chức Nhà Trắng, thỏa thuận giữa công ty Boeing và Vietjet sẽ giúp tạo 60.000 công ăn việc làm cho người dân Mỹ và hợp đồng giữa GE Wing với chính phủ Việt Nam được xem là bằng chứng hợp tác giữa hai nước về môi trường và nhiên liệu sạch.
Ngoài cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã gặp và thảo luận với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi được biết sáng hôm nay, Công an Hà Nội đã bắt giữ nhà báo Tự Do Đoan Trang tại sân bay Nội Bài khi cô từ Sài Gòn trở về Hà Nội để sửa soạn cùng một số nhà vận động nhân quyền gặp Tổng thống Obama. Theo dự định, cuộc gặp này diễn ra sáng mai trước khi ông Obama vào Sài Gòn. Hiện vẫn chưa rõ nhà báo Đoan Trang bị giam giữ ở đâu. Từ Bangkok, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch nói rằng điều này chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền, gọi quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí mà Tổng thống Hoa Kỳ mới loan báo sáng nay là món quà ông Obama thưởng cho những người không xứng đáng nhận lãnh.
Hôm nay, chính phủ mới Đài Loan thông báo không khởi kiện 126 người biểu tình xông vào văn phòng quốc hội để phản đối Hiệp định Thương mại với Trung Quốc hồi năm 2014. Tân Thủ tướng Lâm Toàn bảo vệ quyết định không khởi kiện đối với những người biểu tình. Ông cho rằng phong trào Hoa Hướng Dương là hợp pháp. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Lâm Toàn nói, nhu cầu của phong trào đã trở thành sự đồng thuận của xã hội. Quốc hội đang xem xét dự luận giám sát các thỏa thuận qua eo biển Đài Loan dựa trên nhu cầu có sự đóng góp xã hội cũng như tính hợp pháp của phong trào. Một trong các mục tiêu chủ yếu của những người hoạt động trong phong trào Hoa Hướng Dương là yêu cầu quốc hội thông qua một dự luật giám sát để theo dõi tất cả các thỏa thuận với Trung Quốc, vì theo họ những giao dịch thương mại với Trung Quốc đã được thỏa thuận trong bí mật và Đài Loan sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Trong khi đó, đảng đối lập lên tiếng lấy làm tiếc cho chính phủ mới đã có một quyết định liều lĩnh và vô trách nhiệm. Trong một tuyên bố, Quốc dân đảng nói rằng chính phủ dung túng cho những người đã xông vào phá hoại tài sản công cộng và đã thông qua đòi hỏi với mục đích chính trị của đám đông bằng các phương cách bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng một thể chế dân chủ của Đài Loan không có luật pháp là dân chủ giả hiệu.
17 học sinh nữ bị chết cháy trong ký túc xá của một trường nội trú dành cho dân tộc thiểu số tại quận Wanpapao, miền Bắc Thái Lan. Đại tá cảnh sát Prayat Singh Singh ở thị trấn Chiang Rai cho AFP biết ngôi trường dành cho các học sinh sắc tộc thiểu số ở nội trú do tổ chức từ thiện Cơ Đốc điều hành và ngọn lửa đã bùng phát vào lúc 11 giờ đêm giờ địa phương tối Chủ nhật ngày 22 tháng 5. trong lúc 38 học sinh đang ngủ và ngọn lửa lan ra khắp tòa nhà ký túc xá 2 tầng bằng gỗ. Có 13 học sinh nữ tuổi từ 6 đến 13 bị thiệt mạng và có 5 em khác bị thương, hai trong số này rất nguy kịch. Đại tá Prayak Singh Singh cho biết thêm có dấu hiệu 2 học sinh nữ bị mất tích sau khi các cứu hộ viên tìm kiếm trong đống đổ nát bị ngọn lửa thiêu rụi. Hình ảnh trên trang Facebook của trường cho thấy các nhân viên cứu hộ phải vật lộn để dập tắt ngọn lửa, và truyền thông Thái Lan đăng tải hình ảnh một chiếc xe cứu hỏa đang phun nước vào tầng trên của ký túc xá gần như đã bị thiêu rụi bởi đám cháy. Miền Bắc Thái Lan là nơi cư trú của các bộ tộc thiểu số, chủ yếu là người tị nạn từ Myanmar hoặc từ Trung Quốc. Hầu hết các trẻ em sắc tộc thiểu số này không được đi học cũng như không được chăm sóc sức khỏe.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, 23 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Động thái này được Việt Nam chào đón như một hướng mới đối với quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Biển Đông ngày một nhỏ lại bởi sự lấn lướt của Trung Quốc. Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Kế Lâm, chuẩn đề đốc Hải quân, phó giáo sư tiến sĩ, nguyên giám đốc Học viện Hải quân Nhân dân Việt Nam để biết thêm ý kiến một chuyên gia trong nước về vấn đề này.
Thưa Thiếu tướng, ngày hôm nay tại Hà Nội thì Tổng thống Obama đã chính thức tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Sau nhiều thập niên duy trì nó như là một biện pháp để ngăn chặn vấn đề phát triển quân sự của Việt Nam. Là một chuyên gia quân sự, ông nghĩ thế nào về quyết định này của Mỹ ạ?
Trước hết là tôi nghĩ rằng nếu mà Tổng thống Obama quyết định dỡ bỏ cái lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì đấy là một tin tốt. Và cái việc cấm bán vũ khí sát thương không phải là Mỹ chỉ cấm với Việt Nam mà cấm với rất nhiều nước. Nhưng bây giờ đối với Việt Nam do quan hệ hai bên tốt lên mà Mỹ thấy rằng bán vũ khí sát thương cho Việt Nam không có ảnh hưởng gì lớn đến an ninh, đến quan hệ với Mỹ, thì tôi thấy đấy là một cái hết sức đáng hoan nghênh.
Yeah.
Và nhân dân Việt Nam tôi nghĩ rằng cũng đón nhận cái tin đó với một thái độ rất là vui vẻ, và có thể nói rằng là cái quan điểm của Tổng thống Obama là một quan điểm rất là đúng mực và rất là hữu nghị trong cái chuyện giữa Việt Nam với Hoa Kỳ.
Vâng, thưa Thiếu tướng, rồi đây sẽ có nhiều yêu cầu trang bị vũ khí mới của Mỹ cho quân đội nhân dân Việt Nam. Riêng về hải quân, đó, đây là đơn vị đứng mũi chịu sào trước Biển Đông và chắc chắn là sẽ là đơn vị cần trang bị vũ khí đầu tiên và nhiều hơn hết. Theo Thiếu tướng thì hải quân nhân dân Việt Nam cần trang bị loại nào nhất trong hoàn cảnh hiện tại thưa ông?
Cái vấn đề này nói thì phải nói rằng là hết sức dài và vì nó cả một vấn đề chiến lược. Vì trong các tất cả các cuộc chiến tranh thì có hai yếu tố quyết định, đó là con người và vũ khí. Đấy, mà con người thì chúng ta biết rồi, không bàn cái chuyện đó nữa. Thế còn về vũ khí thì đứng nói về vũ khí sát thương là một cái nói chung chung thôi, chứ còn thực chất đi vào để mà giải quyết cái việc mà sử dụng vũ khí sát thương đó thì nó rất rộng lớn và nó rất đa dạng. Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là Biển Đông rộng như vậy, rồi chúng ta có đối tác, chúng ta có đối tượng, chúng ta không mong muốn gì có chiến tranh với bất kỳ một nước nào, đặc biệt là trên chiến tranh trên biển cũng như chiến tranh trên đất liền. Thế nhưng mà vì khi mà tình thế buộc ép chúng ta vào cái việc là phải đối phó với chiến tranh thì cái vũ khí sát thương là một cái phương tiện tạo cho chúng ta cái sức mạnh để chúng ta có thể chống đối lại với kẻ thù và chúng ta có thể giành chiến thắng. Thì còn trước mắt tôi nghĩ trong hải quân thì bây giờ hay nói đến vấn đề là quan sát tầm xa, vẫn nói đến, hay nói đến vấn đề quản lý vùng biển và quản lý cả trong lòng biển, rồi cả vấn đề là xa hơn là khi mà có những cái động tĩnh của những cái đối phương của chúng ta thì chúng ta có thể biết được họ đang làm cái gì để mình có thể có điều kiện để mà trở tay. Thì tôi nghĩ đấy là cái việc đầu tiên đối với hải quân là nên như thế. Rồi tiếp đó khi mà chúng ta có được điều kiện để nắm được tình hình rồi, nắm được cái hoàn cảnh chung của ta, của đối phương và của thế giới rồi, thì khi đó chúng ta mới có được một cái việc quyết tâm sử dụng vũ khí sát thương cái chính xác.
Ngay sau khi Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận đó, thì giới phân tích thời sự cho rằng Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ một Việt Nam hùng mạnh, và từ đó Bắc Kinh sẽ có những động thái cương quyết, thậm chí tấn công trước để mà giành thế chủ động. Theo Thiếu tướng thì khả năng này có thể xảy ra hay không ạ?
Tôi nghĩ thế này, vũ khí sát thương nếu Mỹ bán cho Việt Nam hoặc là Mỹ giúp Việt Nam để có được vũ khí sát thương có hiệu quả thì cái đó cũng là một cái tốt thôi. Và không nhất thiết là chúng ta đối phó với Trung Quốc, mà vì Trung Quốc không có gây nên những cái chuyện rắc rối thì ai dạy gì mà lại gây nên những cái chuyện là mất là tình bạn đi giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nên có thể trong một số cái chính khách của Trung Quốc mà họ có cái tư tưởng dân tộc cực đoan thì họ cho rằng như vậy là Việt Nam đi theo Mỹ để chống lại Trung Quốc. Nhưng thực tế thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Obama cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam đã từng tuyên bố rằng Mỹ, Việt Nam bắt tay chặt chẽ với nhau nhưng không có một cái tư tưởng chống nước thứ ba. Vậy thì cái nước thứ ba đó đừng nghĩ rằng là Việt Nam với Mỹ đoàn kết với nhau rồi chèn ép tôi, chống tôi, thì cái đó chỉ gây cho thế giới rắc rối thêm mà thôi.
Vâng, xin được một câu hỏi cuối cùng nữa là Việt Nam có một vị trí rất quan trọng tại Biển Đông, đó là căn cứ Cam Ranh như Thiếu tướng đã biết đó. Thiếu tướng nghĩ sao nếu căn cứ chiến lược này được Hoa Kỳ trực tiếp sử dụng như trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam thưa ông?
Riêng cái cảng Cam Ranh thì cả thế giới đều biết nó là một cái cảng có một cái điều kiện thiên nhiên rất tốt. Đồng thời là vị trí địa chiến lược của nó cũng hết sức quan trọng đối với Biển Đông và đối với cả Thái Bình Dương. Cho nên ở đây thì tôi nghĩ thế này, không những chỉ Hoa Kỳ mà Trung Quốc cũng rất thèm Cam Ranh. Và rồi Nga ngày xưa, Liên Xô ngày xưa thì cũng đã thèm Cam Ranh cho nên vào Cam Ranh. Rồi sau 2001 mới rút ra. Do đó cho nên Cam Ranh là một cái cảng như thế, ông biết rồi. Và không phải chỉ có một hai nước lớn như Mỹ, Trung Quốc thèm nó, mà rồi còn nhiều nước nữa thì cũng rất thèm nó. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng cảng Cam Ranh nên sử dụng theo cái hướng là của Việt Nam, và Việt Nam toàn quyền chủ động quản lý sử dụng nó. Ông biết rằng Việt Nam đã có một cái lối mở, tức là có một cái cảng để đón bất kỳ một cái tàu quân sự của một tàu muốn cập cảng mở của Cam Ranh để nhận chi viện với hậu cần, sửa chữa máy móc và sửa chữa những cái gì sau này nó sẽ phát triển lên, nó sẽ có thể làm được. Hiện nay chưa làm được đâu, nhưng rồi nó sẽ làm được. Vậy thì không phải chỉ có Mỹ đâu, mà rồi bất kỳ một nước nào mà tàu quân sự của họ thấy rằng cần vào đó để có sự giúp đỡ ở cái cảng Cam Ranh đó, thì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chuẩn bị cái tư thế đó.
Xin cảm ơn Thiếu tướng ạ.
Cảm ơn ông.
Linh mục Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm nổi tiếng, vừa được tự do vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Từ nhà Trung, Huế, ông dành cho Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do, cuộc nói chuyện sau đây. Trước hết, ông cho biết.
Tháng 19 mà khi làm thủ tục thả tôi đấy, tôi vẫn còn viết trong cái giấy cảm tưởng của tôi đấy. Họ muốn viết cảm tưởng, tôi cũng viết cái cảm tưởng của tôi là tôi giảng một bài về Thiên Chúa, giảng một bài về hòa bình, về sự thật, về tình yêu, về tự do. Chứ tôi không nói cảm tưởng gì cả, nhưng điều sau cùng đó tôi vẫn nói. Bao lâu còn ba chỉ cầm quyền đạo trong nội quy thì tôi sẵn sàng đi tù 10 lần nữa. Và ngay nơi phường mà khi làm thủ tục để đưa tôi về tòa một á, tôi về đến Huế rồi. Tôi vẫn còn tranh thủ nơi trụ sở phường tôi giảng một bài về hòa bình, về tôn giáo, về đạo và về nhân loại là một gia đình vân vân. Yeah. Tình yêu tự do vân vân.
Yeah.
Tôi nói cảm ơn á, mà khôn ngoan thì để cho tôi yên, để tôi nói về Chúa cho mọi người. Còn nếu các ông mà làm bọt thân giặc, khám người này khám người khác ở cổng nhà chúng, ở cổng qua dùng những mấy lần trước á, thì đó là tạc ơn, làm đơn mà xin tôi tiếp tục đấu tranh lại. Khi các anh làm những cảm thân giặc như vậy, coi như các anh chửi tôi rằng xin mời lên mục đấu tranh tiếp. Các anh đừng thân giặc khi cả để cho giáo dân vô ra thăm viện bình thường thì tôi tận dụng để tôi dẫn dắt họ gặp Chúa thôi. Hà ra ngày nay này thì không có thấy cân gạt như trước, mà chỉ có dễ dàng là cảnh công an mặc đồ thường phục, và dễ dàng là nhân viên bảo vệ môi trường rồi đi làng quàng tôi mà không khám xét khi khách vô ra phòng tôi hết. Tôi mong được qua cái tiếng nói đấy, nói đến tai Bộ Chính trị, nói đến tai ông Bộ trưởng Bộ Công an, dịch ba chữ này rất dài, đi cấm quyền đào chúng mà trong các buôn làm sao cấm được. Còn ba chữ này nó vô tình, nó làm cho Việt Nam đậu lắm, trở lại thời kỳ cộng sản cực đoan của Stalin.
Yeah.
Mà còn khác nghiệt hơn cả Hitler, hơn cả Stalin, là vì hồi đó cũng không ai cấm nói về Chúa, nói về đạo. Mà bây giờ lại cấm tu đến nỗi mà gọi tôi mà hỏi đạo thì bị cung, thì tôi nói khắc nghiệt còn hơn cả thời Hitler. Nhưng điều này tôi nhờ quý vị chuyển đến tai của Hội đồng Nhân quyền Quốc tế. Năm 2015 á, lúc đó cũng đã hơi khó khăn rồi, nhưng mà chuyện mà dọa cùng bên em thì chưa có. Vì phải rồi 16 người đây, trong lúc đó tôi cũng phải tranh thủ thời gian để tôi nói về những chuyện quan trọng hơn. Nhiều thì nhân cái dịch mà ông Tổng thống Obama qua đây này,
yeah,
có trong phái đoàn là có một phái đoàn nhân quyền ở đi thăm tôi, thì vấn đề là bị nổ ra, cho nên họ cho tôi về trước.
Dạ đó, thì Linh Mục vừa mới nhắc đến là cái chuyện mà cho Linh Mục về trước đó, thì Linh Mục nghĩ sao về cái chuyện mà Linh Mục về trước mấy tháng như thế ạ?
Dạ, về nguyên tắc của họ là tôi còn 2 tháng 20 ngày nữa, nhưng mà sẽ về bản án của họ và khi lệnh đó đó điều trị tại ngoài 1 năm thì họ nợ tôi 1 tháng 20 ngày, họ giam quả tôi 1 tháng 20 ngày, thì 4 tháng 10 ngày đó. Nó lăng nhăng, khi đang họ cho rằng ở ngoài thì phải trả, nhưng mà đúng nguyên tắc tại vì họ bắt vô tệ chứ không phải chúng tôi muốn ở ngoài.
Nhưng mà cái điều này thì Linh Mục có trình bày ra như thế nào đối với trại trước khi mà đi về không ạ?
Tôi không tranh cãi mà chuyện ngoại nhập đó.
Yeah.
Tôi đang muốn tập trung để giới thiệu Chúa, nói về tình yêu, nói về tự do, thì thời giờ phát biểu rất ngắn. Khi họ đọc cái lệnh như thế thì mình phát biểu là họ muốn nói vài lời thôi. nhưng mà tôi lại tranh thủ để giảng một bài dài về giáo lý. Tôi không muốn đi vô mấy chi tiết nhân vật, tính ngay tính thẳng làm gì.
Nhưng mà khi về đến nhà chung rồi thì hiện nay việc đưa đi khám chữa bệnh cho linh mục thì ra sao ạ?
Nói bằng tắt vài lời thì nó không còn mà mô tả cho đầy đủ thì nó ra dòng. Đại cái là mình trở thành như một người khuyết tật rồi, đứng thẳng không được, đứng thẳng thì phải gượng ép mà đi không được, bước chân là té, chân là phải đi khom lưng xuống. Thành ra bây giờ tôi có biệt hiệu mới là Lý Khom. Hiện giờ cháu tôi là lương y chăm sóc cho tôi thì chưa ra, thì tôi đang uống thuốc theo công thức cũ rồi thôi. Còn để điều trị tiếp thêm thì tôi sẽ phải đi tới bác sĩ chuyên môn. Bây giờ mời về gấp thì cũng chưa có giờ, bởi vì giáo hộ khách của họ tới thăm trong quả thì cũng đang phải dành thời giờ để cho họ thăm đã.
Trước khi kết thúc thì cái điều mà linh mục muốn chia sẻ với tất cả quý thính giả mà lâu nay cũng có cái quan tâm đến linh mục thì ra sao ạ?
Tôi mong được quý vị vẫn lo bao nhiêu việc như xưa nay, nhưng thêm một điều là chia sẻ với ưu tư của tôi là quan tâm đến vấn đề thai nhi quyền, embryo fetus rights, bởi vì các em này vô tội mà không ai bên vực cả. Thì chúng ta phải thấy hằng ngày, hằng tỷ thì các em đang đi biểu tình đời quân sống, thì các em không có tội gì cả mà bị cha mẹ trục ra khỏi lòng mẹ. Thì những người đàn ông đàn bà mà cả gan giết con mình phá thai thì tội gì trên trần gian mà họ không dám phạm. Cho nên cái tội này nó làm cho xã hội bị hủy hoại dây chuyền, tội nặng lắm. Thì từ 75 á mà tôi đã bên vực về vấn đề này rồi. Thì hồi đó là các bác sĩ y tá ở Huế mà khi tục thái họ nói với tôi rằng để cho một số em có trường học, có cuộc sống tốt hơn mà giết một số em thì đó là hành vi đạo đức, đó là triết lý của bác đóng nó. Sau này tôi gặp những anh gián điệp Trung Quốc, nó nói rằng để cho 1 tỷ người Trung Quốc được no cơm ấm áo hạnh phúc mà giết 30 triệu người Trung Quốc trong cuộc cách mạng văn hóa là hành vi đạo đức. Đó, cái triết lý đó đó, triết lý phá thai đó đó. Thì ngay từ 75 tôi đã quan tâm vấn đề này rồi, nhưng mà tiếng nói tôi còn nhỏ. Nên bây giờ tôi muốn nhờ quý vị là nói với mọi người bên cạnh nhân quyền thì phải quan tâm thêm thai nhi quyền gìn cho tôi với embryo fetus rights. Bài thải đoàn nhân quyền tiếp theo từ năm 2011 thăm tôi thì tôi có đặc biệt để nói về vấn đề đó. Còn những phải đoàn nhân quyền trước, tức là thời 2010 trở về trước á, thì tôi nói những vấn đề khác.
Chân thành cảm ơn linh mục đã dành cho một cuộc nói chuyện. Chỉ mới 1-2 hôm linh mục ra khỏi nhà tù, chúc linh mục
cảm ơn nhiều ạ.
Yeah.
Thì tôi xin nói vắn tắt với quý vị là xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị rất nhiều đã giúp đỡ chúng tôi trong những năm qua và hiện nay còn tương lai. Còn riêng tôi hứa cầu nguyện cho quý vị suốt đời và có lên thiên đàng gặp Chúa tôi cũng tiếp tục cầu nguyện cho quý vị. Cảm ơn, xin kính chào.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, tại khu vực miền Nam, đặc biệt ở Sài Gòn, trong ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016, biện pháp ngăn chặn của cơ quan chức năng vẫn rất nghiêm ngặt, không để xảy ra hoạt động biểu tình hay phản đối nào. Anh Vũ tường trình.
Từ Sài Gòn, một bạn thanh niên cho biết.
Cái thực tế đó thì và cái việc mà rời khỏi nhà để tham gia biểu tình là cái việc đối với một số người là bất khả kháng, bởi vì là công an Sài Gòn á, là họ sẵn sàng dùng bạo lực với bất cứ ai và bất cứ lúc nào và bất cứ trong cái hoàn cảnh nào trong những ngày như này. Tôi vẫn hy vọng là sẽ có được những cái việc làm cụ thể. Tôi khẳng định rằng là cái thông điệp của những người xuống đường của chúng tôi trong ngày 25 hay là những ngày tới cũng đều là yêu cầu của nhà nước phải minh bạch hóa các cái thông tin về thảm họa môi trường, cái nguyên nhân vì sao cá chết hàng loạt đó.
Theo bà Phạm Thanh Nghiên, chính quyền Sài Gòn đã huy động một lực lượng rất lớn công an cùng các lực lượng khác để siết chặt an ninh với mục đích bảo vệ an toàn cho ngày này, bà trình bày.
Không phải riêng thì ngày hôm nay và bắt đầu từ 2 ngày trước là nhà của một số những người đấu tranh nhân quyền và những người mà thường xuyên biểu tình đã bị canh gác và công an mật vụ cũng đã thường xuyên là có những cái động thái là khủng bố. Và có một cái điều nữa là trên trang Dân Làm Báo ấy, đó thì là loan đi một cái nội dung và cái bức công văn được cho là của ông Đinh La Thăng là bí thư thành ủy gửi tới sở du lịch của cái thành phố này đó. Thì là nội dung là trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì các chuyến tham quan đưa khách nước ngoài đến Dinh Độc Lập, đến nhà thờ Đức Bà, công viên 23 tháng 9, xã Bến Thành, phố Nguyễn Huệ đó, sẽ phải hủy bỏ. Tức là đó đều là những cái điểm biểu tình.
Theo anh Nha Lầu, một thanh niên người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn, 2-3 tuần qua và những ngày cuối tuần thì công an thường giám sát nhà riêng những người hay xuống đường. Và mạng Facebook ở Việt Nam đã bị chặn từ chiều hôm 21 tháng 5. Là nguyên nhân khiến cho các thông tin về cuộc xuống đường thì môi trường hầu như không được xuất hiện. Anh nói.
Dạ, em nghe hiện tại là cũng có cả gần chục người đang đứng ở gần nhà, mang thường phục. Những người đó em thấy là có cả công an phường trong đó nữa. Công an phường nhưng họ đều mang thường phục. Em nghĩ cái đó là cái hành động của nhà cầm quyền là không muốn cho em ra đường, hoặc là khi em ra đường thì có người theo dõi hoặc là gì đó ngăn chặn cái quyền tự do lại của em. Người là vậy. Chứ hiện tại em vẫn còn trong nhà. Dạ. Thì chắc chắn là họ muốn là không cho mình xuống đường. Anh nghĩ là vậy.
Được biết ngay sau đó, anh nhà lầu đã bị cơ quan an ninh mời đi làm việc ở đâu không rõ. Bà Trần Ngọc Anh, một nhà hoạt động xã hội ở Vũng Tàu cho biết tình trạng của bà.
Sáng hôm nay, phục anh đi ra để điều trị thì năm tên công an là đã bao vây Ngọc Anh. Thì khi chạy ngược lên á, thì có thêm một thằng nữa là 3-5 thằng ở đằng sau dí theo nó, rồi còn thêm một thằng ở trên á. Thì trong cái trường hợp bây giờ nó đe dọa, nó nói là Ngọc Anh hãm gia đình Ngọc Anh, nó sẽ giết cho gia đình Ngọc Anh. Thì hiện nay, hiện giờ đây nè, nó đang bao vây hết gia đình Ngọc Anh. Công an này là không phải là một công an đơn thuần, đây là một mà là BA88, là đội an ninh BA88 đổ xuống và luôn cả quân đội nữa, và luôn cả quân đội đang có mặt tại ở trên địa phương của Ngọc Anh.
Ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động xã hội ở Sài Gòn cho biết, do hôm nay là ngày bầu cử và việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Hà Nội, nên an ninh được siết chặt ở mức cao nhất, nên hầu như những người đi biểu tình không thể nhúc nhích được. Qua quan sát cho thấy, tại các công viên, quảng trường ở Sài Gòn chỉ có công an và các lực lượng sắc phục khác nhau, hầu như không có dân thường. Theo ông, người xuống đường tập trung ở các khu đông dân cư và vờn nhau chính là chủ trương của những người biểu tình ở Sài Gòn ngày hôm nay, song điều kiện đã không cho phép họ làm việc đó. Ông tiếp lời.
Thì là hôm nay là cái canh bạc mà nặng nhất, cao nhất, cho nên là nhà cầm quyền Cộng sản nó sẽ giúp hết sức. Và họ cho rằng là cái ngày hôm nay là cái ngày rất là nguy hiểm đối với cái chế độ, sợ họ rất là căng thẳng. Thái độ của dân chúng thì là sụp đan xen giữa hào hứng, sụp sôi và sợ hãi. Đó, nhà cầm quyền Cộng sản thì trong cái trạng thái là rất là căng thẳng và cũng rất là hoảng sợ. Họ không làm căng trong ngày hôm nay thì họ mất tức thì chính trị, cho nên rằng là họ sẽ có cái độ nghiệp buộc họ trong cái thế buộc phải rất là tàn ác.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay cũng là tiêu điểm trong vấn đề thời sự, và bạn thanh niên bày tỏ.
đối với người dân Việt Nam thì đặc biệt là những người thanh đấu thì cũng họ cũng rất là mong chờ. Đặc biệt thì cá nhân của tôi rất là có cảm tình với lại nước Mỹ cũng như với bản thân ông tổng thống Obama để nhân loại hiểu biết rằng là một cái đất nước rất là giàu có văn minh và có nền dân chủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì tôi quan hệ với chính phủ Mỹ với Đảng Cộng sản Việt Nam xin không bình luận về cái chuyến thăm của ông lần này.
Trước đây ít hôm, truyền thông đưa tin nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh và nhạc sĩ Tuấn Khanh đã bày tỏ quan điểm cho rằng ngày Chủ nhật 22 tháng 5 nên gác lại chuyện biểu tình bảo vệ môi trường, thay vào đó là sự chuẩn bị cho việc đón chào Tổng thống Obama. Ông Đinh Quang Tuyến bình luận.
Tôi hoàn toàn đồng ý với gợi ý của nhà báo Hồng Chanh và nhà báo Tuấn Khanh. Không nên mà đối đầu với một cái đối thủ đang trong tình trạng cuồng loạn. Và còn cái việc mà đón của Tổng thống Obama đó thì cũng không thể nào mà làm hoành tráng hay như ý mình được. Bởi vì đó, bây giờ họ không thể phân biệt được đâu là một cái cuộc xuống đường welcome và một cái xuống đường phản đối. Họ không phân biệt được. Cho nên là không nên có mùi máu trong cái cuộc chiến năm của ông.
Nhận xét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Đinh Quang Tuyến khẳng định
việc mà năm nay mà người Việt Nam chúng ta đó mà lên tiếng tẩy chay công khai và rồi chì nhà cũng không có dám làm áp lực, cái điều đó nó cho thấy một cái biến động, một cái thay đổi cực lớn, nhưng mà như vậy là đã là một cái bước tiến rất thành công và để cho phép chúng ta được hy vọng. Đây có lẽ đây là một bầu cử cuối cùng mà gọi là dàn xếp có cái tính gọi là hề tẩy chay, cái gì mà bất hợp tác nó lớn mạnh như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả bầu cử hôm nay cho dù bất luận là như thế nào thì cái sự tồn tại của cái thể chế này coi như xong rồi đó.
Kết thúc bản tường trình và nhận định của bà Phạm Thanh Nghiêm khi nói với AFP rằng trong những ngày qua tuy xảy ra tình trạng đàn áp hết sức khốc liệt, song những người biểu tình, đặc biệt là những người trẻ, những người mới biết hiện tình đất nước qua vụ cá chết, tham gia lần đầu tiên mà được dịp tiếp xúc, họ có một nhiệt huyết rất tuyệt vời, với những ứng xử hết sức văn minh, tuân thủ các nguyên tắc bất bạo động gần như tuyệt đối. Theo bà, thì đó là một điểm để có thể nghĩ đến một tương lai tươi sáng của đất nước.
Tại các tỉnh miền Trung, người dân hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình như thế nào? Xuân Nguyên tường trình.
Từ Nghệ An, cựu tù nhân Thái Văn Dung cho rằng, tuy các tỉnh miền Trung là nơi trực tiếp hứng chịu vấn nạn ô nhiễm môi trường do công ty Formosa xả chất độc ra biển, nhưng việc người dân hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình là rất khó xảy ra. Bởi vì, thứ nhất là cuộc biểu tình ngày hôm nay rơi vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thứ nhì là sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Việt Nam, cho nên số lượng người tham gia biểu tình sẽ rất ít. Cựu tù nhân Thái Văn Dung kể cho chúng tôi nghe về việc anh bị an ninh huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An canh giữ 4 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thứ nhì là sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Việt Nam, cho nên số lượng người tham gia biểu tình sẽ rất ít. Cựu tù nhân Thái Văn Dung kể cho chúng tôi nghe về việc anh bị an ninh huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An canh giữ, cản trở việc đi biểu tình, anh nói.
Cách đây mấy hôm và tất cả hôm nay, thì Công an Cộng sản Việt Nam canh chúc tôi rất đông và rất nhiều. Những ai mà đã vào làm, tức là vào nơi địa điểm tôi sinh sống, thì thường bị kiểm tra giấy tờ và các xe taxi vào hoặc cái gì đó thì công an đề nghị phải kiểm tra.
Anh Nguyễn Văn Hải, một người hoạt động tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, nơi từng xảy ra cuộc biểu tình bảo vệ môi trường, anh nói với chúng tôi.
Bây giờ thì người ta chỉ ở ngoài tổng hợp đang đánh đâu đi được nữa. Còn đây trước kia thì có ba tỉnh về, bốn người tiền nhưng mà khi họ về thì là tôi cũng mất tiền rải là cái chung quanh nhà.
Từ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, ông Lê Đình Lượng, một người hoạt động cũng xác nhận rằng trong những ngày gần đây, an ninh túc trực 24/24 để canh giữ những người hoạt động tại đây. Ở đây có an ninh mặc sắc phục, thường phục, thậm chí còn có cả côn đồ xuất hiện để gây gỗ với những người hoạt động. Ông Lê Đình Lượng tiếp lời.
Thì ngày hôm qua đây có một em cùng từ nhà tôi đi ra thì đi cách khoảng được 3 km thì an ninh theo dõi và nó cũng bắt em. Rồi sáu đỏ và giữ được vài 3 tiếng đồng hồ thì họ cũng phá và cũng bị đánh đập.
Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tảo nói về tình trạng an ninh đối xử với những người hoạt động tại đây.
Thường xuyên thì không, nhà cũng không có cảm nhận, không có cái canh giữ thô bạo như là ở một số nơi như Hà Nội, Sài Gòn. Ở nhà tôi thì không có, ở một số người khác thì có, ví dụ như là Nha Trang thì có cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là tốc cơ mẹ nấm, công an là canh giữ sống sợ trước nhà, tốt hai tốt gì đó, rồi lông cơ Phạm Hải cũng thế. Thế còn một số trường hợp anh em khác thì công an cũng có tác động, gọi đến khuyên can người này kia rồi hăm he đủ thứ. Nhưng mà riêng với tôi thì họ chỉ hỏi thế thì bà bác có được thành không, bà không biết được.
Được biết, trong những ngày gần đây, một số người dân đã gạch chéo thẻ cử tri, nhào hoặc xé nát thẻ cử tri để bày tỏ quan điểm tẩy chay cuộc bầu cử mang tính hình thức, đảng cử, dân bầu. Những hình ảnh này xuất tràn lan trên mạng xã hội Facebook, nói về việc có đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 hay không, nhà báo Võ Văn Tảo kể lại.
Thế còn hôm qua hôm kia thì anh cũng có gọi hỏi tôi là bác có đi bỏ phiếu không, như tôi nói thẳng, tôi bảo tôi không đi bầu đâu. Tôi nói thẳng là tôi không đi bầu vì lý do là chưa bầu thì đã biết kết quả rồi, thì bầu làm gì? Các cái văn bản vi phạm pháp luật của Việt Nam, cái quyền lợi chứ không phải là một nghĩa vụ như người ta tuyên truyền bên ngoài. Những quyền lợi tôi thích thì tôi làm, thích thì thôi, tôi bỏ.
Tại Huế, tình trạng người dân bị an ninh canh giữ cản trở người dân đi biểu tình cũng xảy ra. Theo tin chúng tôi nhận được, Facebooker Tiêu Kim Thúy đã bị công an phường Phú Bài, thị xã Hưng Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ vào lúc 23 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2016 vì người này đã đi in áo có hình logo cá. Hiện nay không ai biết người này đang bị giam giữ ở đâu. Lúc 5 giờ chiều, một cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ cuộc biểu tình nhỏ đó, ông Lê Đình Lượng cho chúng tôi biết.
Ở đấy là bây giờ tạm thời có mười có vài ba chục người đi bắt đầu với hình ảnh, còn ở cái người vừa nói chuyện đó là an ninh của huyện cái chuẩn để mà làm với bà con giải tán. An ninh là mặc sắc phục thì nó được trước và sau thương đổi nhiều và họ cứ lượn đi lượn lại từ cách đây khoảng 100-200 mét là tôi được. Nhưng mà như bắt đầu vì nhân bây giờ hồng thì bắt đầu là hậu thảy rồi bắt đầu hồng mới ra.
Ông Lê Đình Lượng nói với chúng tôi về việc người dân nơi ông sống hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình.
Cái dân ở đấy thì họ ngủ được nhiều so với cái thực trạng xã hội, cho nên cái lượng người đi bầu cử hầu như không có mấy. Và để những người trong cái bầu cử phải vận động gia đình. Nó thấy rất là vắng, trong lúc đó có những cái hình ảnh tôi chụp sáng nay lúc 9 đến 10 giờ thì hầu như là vang tanh luôn cái nơi bầu cử. Cái vấn đề môi trường thì mọi người cũng đã hiểu về cái việc cái nhà máy của Comosa nó xả thải độc hại ra môi trường mà biển bị ô nhiễm làm cá chết, ảnh hưởng đến cái đời sống dân sinh rất là rộng lớn, và họ thấy được cái tầm ảnh hưởng cái lớn đó, cho nên họ cũng khi họ đã xuống đường đến 3-4 lần rồi để bày tỏ về quan điểm của chính quyền thờ với cái việc này.
Cuối cùng ông nói thêm, hiện nay lực lượng an ninh đang được điều động đến đông hơn trước và theo kế hoạch thì khoảng 6 giờ chiều người dân sẽ ngưng biểu tình. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với cựu tù nhân Thái Văn Dung để hỏi về việc sẽ gửi thông điệp gì nếu có cơ hội được gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Cựu tù nhân Thái Văn Dung cho biết.
Sẽ có một thông điệp Việt Nam phải thay đổi. Tôi muốn gửi một thông điệp lớn đến Tổng thống Mỹ và quốc tế là Việt Nam chúng tôi rất cần phải thay đổi về cải cách chính trị, kinh tế. Chúng tôi muốn đa nguyên và đa đảng để xây dựng đất nước phát triển.
Cựu tù nhân Thái Văn Dung khẳng định rằng muốn thay đổi đất nước thì phải dựa vào nội lực, dựa vào những người đấu tranh và dựa vào người dân. Tuy nhiên, cựu tù nhân Thái Văn Dung vẫn mong muốn Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và quốc tế làm điều gì đó, dù nhỏ nhoi, để thúc đẩy tiến trình dân chủ tại Việt Nam.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Ngày của mẹ lòng con trĩu nặng, những ước mơ phận sự chưa tròn, đêm lệ rơi những cơn khát mặn, những phận đời khô khốc tình thương. Đường đã mở, con quyết bước không chờn, cho ngày mai Việt Nam mình sáng lạng. Dâng lên mẹ, nức căng tràn cuộc sống, tâm linh người tiếp sức nối vòng tay.
Đó là bài thơ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho mẹ ông từ lao ngục. Bài thơ ấy cũng giống như bài thơ tuyệt mạng, khi ông công bố rằng ông sẽ tự thực cho đến chết để đòi những người cộng sản phải thực hiện một chế độ dân chủ. Một đòi hỏi, một thách thức mà những người lạc quan nhất trong thời điểm hiện nay cũng khó có tin là có thể xảy ra. Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt cách đây gần 7 năm và chịu một bản án nặng nhất, 16 năm, mà những người cộng sản dành cho những người tù chính trị trong thời gian mấy chục năm qua. Ông và các đồng chí bị bắt vì cổ suý cho một cuộc đấu tranh bất bạo động, và cho đến bây giờ, ông không hề nhận một tội nào mà những người cộng sản gán cho ông. Blogger Minh Không viết rằng, anh không nhận bất kỳ một tội danh nào, không đàm phán thỏa thuận bất kỳ một điều gì, chỉ giữ lấy duy nhất niềm tin của mình, đổi lấy bản án 16 năm ngục tù nhẹ như sợi nắng. Một người bạn tù của ông là nhà báo Trương Duy Nhất. Khi biết ông bị chuyển ra trại giam Nghệ An và tuyên bố tuyệt thực, đã nhắn gửi ông một câu nói nổi tiếng của mình trước vành móng ngựa là: có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang. Ông Nhất viết rằng câu nói đó dành cho Trần Huỳnh Duy Thức. Một tác giả viết trên Dân Làm Báo đặt câu hỏi: tại sao Trần Huỳnh Duy Thức?
Vì sao Trần Huỳnh Duy Thức? Câu này là câu hỏi cũng được. Hỏi vì sao những góp ý, phản biện chân thành, quý giá của anh lại gánh những bất công như vậy? Vì sao nhà cầm quyền sợ anh đến mức dùng bản án khắc nghiệt cho anh như vậy? Vì sao và vì sao? Hỏi nhưng tôi đã có sẵn câu trả lời. Chính vì khí phách của anh, vì kiến thức của anh, vì con đường mà anh đã chọn. Nên cho tôi đổi lại, vì sao Trần Huỳnh Duy Thức là câu khẳng định chứ không còn là câu hỏi nữa. Vâng, sự dấn thân vì nước nhà của anh sáng như một vì sao mang tên Trần Huỳnh Duy Thức.
Tác giả Vo Vi Vu viết rằng sự hy sinh và dấn thân của Trần Huỳnh Duy Thức sẽ không uổng phí, còn những kẻ bức hại ông hiện nay sẽ bị lương tâm chất vấn mãi mãi.
Rồi đến ngày thế lực bóng tối sẽ bị diệt vong, những người đang tâm đẩy anh vào lao tù, dùng cường quyền và luận điệu dối trá để bắt hại anh, tòa án lương tâm sẽ mãi chất vấn họ và con cháu họ. Còn những ai yêu nước, thương dân, cầu tiến, yêu mến sự thật, đối với họ, anh mãi là tấm gương soi chiếu ngàn đời. Anh cứ an tâm thực hiện những lý tưởng mà con tim, lương tâm anh hối thúc. Em tin anh sẽ chiến thắng. Anh có về với đất, thì trái tim, tinh thần anh sống mãi trường tồn. Chẳng có sự tồn tại nào vĩnh cửu ở cái chợ đời nhiều trái ngang này. Đến một ngày, những nấm mồ của những người đang đàn áp, cưỡng bức, chống lại anh rồi cũng mọc lên bên cạnh nấm mồ anh. Dù nấm mộ họ có to, có hào nhoáng, có hoành tráng cỡ nào, thì cũng chẳng vĩ đại bằng nấm mồ nhỏ bé, nơi không bao giờ chôn được tấm lòng và lý tưởng sáng đẹp của anh. Anh hãy yên tâm, nếu hơi thở của anh cạn kiệt, thì sẽ có hàng ngàn lá phổi khác hấp thụ từ hơi thở của anh để tiếp tục thở thay anh. Nếu nhịp tim anh ngừng đập, sẽ có hàng triệu con tim khác. Những con tim biết yêu thương, mến sự thật, sẽ nhịp đập thay cho trái tim anh. Nửa thế kỷ có vẻ dài nếu tính năm tháng, nhưng thật ngắn ngủi với một cuộc đời.
Tuy nhiên, những đồng chí của ông không khỏi băn khoăn với quyết định can đảm nhưng đầy nghiệt ngã. Luật sư Lê Công Định, người đồng chí, người bạn tù của ông Thức, nói rằng:
tôi biết rằng là khi anh quyết định như vậy là anh đã có suy nghĩ rất là kỹ. Thật tình mà nói, tôi ủng hộ tư tưởng của anh. Nhưng mà khi một quyết định ngặt nghèo như vậy thì tôi cũng cảm thấy lo, bởi vì người như anh Thức thì không thể thiếu cho phong trào đấu tranh trong tương lai của Việt Nam. Và sự có mặt của anh sẽ khổ vỏ cho chúng ta rất là nhiều.
Cuộc đấu tranh cho tương lai của Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, trong những cuộc biểu tình lớn nhất từ 41 năm qua dưới chế độ Cộng sản. Họ đấu tranh cho một Việt Nam có môi trường trong sạch, một chính quyền minh bạch. Họ bắt đầu bỏ qua những biểu tượng của chủ nghĩa Cộng sản là những lá cờ đỏ vốn xuất hiện trong những cuộc đấu tranh đầu tiên của những người nông dân mất đất. Blogger Nico Nhân mượn lời cố thi sĩ Trần Dần để mô tả khung cảnh cuộc đấu tranh hôm nay. Xin được trích lời. Tôi đi, và tôi thấy trong đám đông đó chỉ thấy màu xanh của biển cả. Tôi không thấy mưa sa trên màu cờ đỏ, không thấy áo t-shirt cờ đỏ sao vàng, mà chỉ thấy áo in hình cá hình điện. Hết trích. Ba cuộc biểu tình liên tục bị đàn áp, trong đó cuộc biểu tình ngày 15 tháng 5 bị cả một bộ máy an ninh khổng lồ trấn áp ngay từ lúc chưa khởi sự. Những người biểu tình bị bắt ngay khi ra khỏi nhà, những con phố Sài Gòn vắng ngắt. Giữa những con phố vắng, một người đàn ông tỏa kháng biểu tình. Hình ảnh người đàn ông đó qua ống kính của Bùi Dũ dường như trở thành một khoảnh khắc lặng lẽ đầy bi kịch của nước Việt Nam đương đại. Bùi Dũ viết rằng,
dường như người đàn ông ấy quá cô đơn giữa những ma trận bủa vây thế thời, thời thế. Cô đơn giữa quê hương nắng cháy như muốn thiêu đốt tất cả những ước mong lẫn nguyện cầu. Tôi tự hỏi sao anh ta phải ra ngồi đó, lòng anh ta đem theo những gì cho thì tương lai của chính mình và những thế hệ tiếp nối nữa. Người đàn ông cô đơn, một dân tộc cô đơn, vì mãi chẳng thể tìm thấy một tiếng nói chung, thì làm sao chung sức chung lòng?
Đinh Sĩ Phúc tiếp lời.
Người đàn ông cô đơn này vô tình đã làm được một phép thử tuyệt đối. Nhà cầm quyền sợ biểu tình và đã đàn áp biểu tình dù chỉ với một người, không có yếu tố bị xúi dục, không bạo động, không đe dọa an ninh trật tự. Còn nhà cầm quyền tại sao lại sợ? Sợ đến nỗi một người cô đơn ở một chốn đã gần như không có người qua lại để bày tỏ mối quan ngại về môi trường của mình mà họ đã phải đàn áp trong tích tắc. Mối lo sợ đó của nhà cầm quyền ắt hẳn phải là to lớn lắm, mà có khi cũng là đen tối lắm. Phép thử người đàn ông cô đơn đã xác định nỗi lo sợ đó của nhà cầm quyền một cách tuyệt đối.
Người đàn ông cô đơn đó là nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người từng có lúc đứng cùng chiến tuyến với những người cộng sản. Ngày hôm nay, giải ông ra khỏi phố vắng, bắt giam những người biểu tình vì môi trường. Cách ông Huỳnh Ngọc Chênh một thế hệ, cô Nguyễn Trang Nhung cũng bị bắt khi cuộc biểu tình bị đàn áp. Cô chứng kiến một người biểu tình vô danh bị tra tấn.
Những ghi chép về các anh hùng dân tộc bất khuất, tôi đã đọc nhiều, nhưng chứng kiến người thật việc thật trước mắt, tôi muốn quỳ xuống cảm phục anh, lại mong anh đừng cố chống đối họ. Khi áo anh rách bươm, máu nhuốm loang lỗ, dấu ấn chiếc đồng hồ in trên cổ tay anh, máu đã khô từ bao giờ. Vậy mà trong mắt anh, tôi thấy một niềm tin bất diệt bừng sáng. Anh tin đến một ngày dân tộc này hoàn toàn vĩnh viễn, không còn cảnh như hôm nay.
Hàng ngàn người biểu tình như vậy, có tên và không có tên, được báo chí Việt Nam của Đảng Cộng sản mô tả là phản động, và bị các thế lực thù địch xúi dục. Blogger Mạnh Kim nói đó là một cách thức để những người cộng sản gieo rắc sự sợ hãi và khiếp nhục tinh thần. Còn nhà văn Nguyễn Đình Ấm thì cho rằng đó là một sự xúc phạm nặng nề, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người dân xót xa trước cảnh đất nước bị phá phách đầu độc, trước cảnh giống nòi có nguy cơ thoái hóa và diệt vong. Nhưng gieo rắc sợ hãi, sự xúc phạm nặng nề đó, theo Nguyễn Huy Vũ, không thể làm chùn bước sự phản kháng đòi hỏi tương lai tốt hơn, đòi hỏi một chính quyền trong sạch hơn.
Một biểu hiện rõ nhất đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều những tiếng nói của các bạn trẻ đủ mọi thành phần. Họ cất tiếng lên nói vì họ thấy quê hương và tương lai này là của họ, và khi họ, những người trẻ chiếm một nửa dân số, từ từ bước ra và bước qua nỗi sợ để nói lên khát vọng tự do. Những người đang tước đoạt tự do chính là những người sẽ phải sợ, tất cả dường như chỉ là bắt đầu, vì một khi mọi người dân đều hiểu rằng đất nước lụng bại vì chúng ta có những lãnh đạo tồi, và việc cần làm trước hết là đòi hỏi quyền bầu cử tự do phải được thực thi để chọn lựa lại những người lãnh đạo, và người dân tiếp tục phản kháng cho đến chừng nào quyền bầu cử tự do được thực hiện, thì đó sẽ là những ngày mà nhà cầm quyền bắt đầu hoảng sợ.
Blogger Lan Anh viết rằng,
rất khó để trả lời là đến bao giờ thể chế chính trị độc tài này mới chịu nhận ra thiện chí lắng nghe, hòa giải và hòa bình với những công dân tiến bộ của đất nước là chìa khóa cho mọi vấn đề của đất nước. Và trên hết, nó giúp Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, nơi các tư tưởng văn minh lên ngôi, đất nước được soi sáng bởi ánh sáng trí thức và sự hòa giải ôn hòa trở thành lối hành xử chuẩn mực giữa người với người trong một quốc gia. Cũng vì vậy mà tôi buộc phải nhấn mạnh lại quan điểm của mình. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, đừng nản lòng, vì trước sau gì, văn minh cũng thắng.
Tính bi tráng, đôi khi lên đến độ trớ trêu của những người dấn thân hôm nay, có lẽ lên đến đỉnh điểm, khi người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức mượn lời bài quốc tế ca của chính những người cộng sản, nhắn lại gia đình qua hai hàng nước mắt, rằng đấu tranh này là trận cuối cùng.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.